là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ bảy ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về kết quả tư vấn hỗ trợ dịch vụ đào tạo nghề cho hội viên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, huyện Văn Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thu ngân sách 104 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 170 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song đến hết ngày 28 tháng 11 2018, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao với số thu đạt trên 165 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Văn Yên tiếp tục tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các chính sách thuế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế, xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình chây ì nợ thuế quá thời gian quy định, phối hợp quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã hoạt động hiệu quả và giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn sản xuất chủ yếu chế biến chè đen bán thành phẩm. Thời gian qua, hợp tác xã đã đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu ngay tại địa phương thông qua việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho 500 hộ trồng chè. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, hợp tác xã Vạn Hoa đã thu mua được trên 3.000 tấn chè búp tươi, đảm bảo công suất sản xuất của hợp tác xã, doanh thu đạt khoảng 15 tỷ đồng một năm. Tạo việc làm cho 30 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Vàng A Váng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Khi có hợp tác xã tại đây thì bọn em cũng nó thuận tiện về cái gọi là nó gần nhà gần cửa. Thứ hai là nó cũng gọi là nó tạo điều kiện công an việc làm cho bọn em tạo có cái thu nhập để củng cố cuộc sống.
Để phát triển bền vững, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, sau khi chuyển đổi và tổ chức hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã Vạn Hoa đã chú trọng kinh doanh dịch vụ, kết hợp sản xuất và chế biến, đồng thời được sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chính quyền các cấp về vốn, cơ chế chính sách. Hợp tác xã Vạn Hoa đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Không chỉ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người trồng chè trong vùng, mà hợp tác xã còn cung ứng vật liệu đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho nhân dân. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Phương, giám đốc hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Hợp tác xã thì vẫn chủ liên doanh liên kết với các cơ quan trong và ngoài tỉnh để xuất hàng. Thì nói chung là điều kiện của hợp tác xã vẫn làm ăn tốt. Đối với sản phẩm nông nghiệp thì nhiều khi chúng tôi còn hỗ trợ cả giá của nông nghiệp khi cái mặt hàng chè của nó xuống nó gọi là nó rớt giá thì chúng tôi sẽ kích cầu cho họ, thậm chí là kích cầu ủng hộ cho họ thêm một phần để cho họ giữ duy trì cái sản xuất cho đều, chất lượng tốt hơn.
Nhờ năng động trong sản xuất kinh doanh, hợp tác xã Vạn Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chè Yên Bái trên thị trường trong và ngoài nước, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương.
Hiện nay, xã Đại Minh, huyện Yên Bình có khoảng 200 hecta bưởi, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 150 hecta. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng, nhờ đó năm 2018 sản lượng bưởi của xã Đại Minh đạt gần 25.000 tấn với giá bán từ 5.000 đến 25.000 đồng một quả. Vụ bưởi năm nay, người dân Đại Minh thu về trên 42 tỷ đồng, trong đó có hộ thu được từ 500 đến 700 triệu đồng. Xã cũng đã xây dựng 28 hecta bưởi với mô hình vườn kiểu mẫu, 20 hecta mô hình Việt Gáp, 18 hecta mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, khối thi đua các trung tâm và trường chuyên nghiệp vừa triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019. Năm học 2017-2018, 5 đơn vị gồm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã phát động phong trào thi đua với chủ đề nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị như tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, chú trọng
biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến đã góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua. Năm học 2018-2019, các trung tâm và trường chuyên nghiệp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực phẩm chất, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, các trung tâm và trường chuyên nghiệp đã thông qua quy chế bảng chấm điểm và ký cam kết thi đua năm học 2018-2019.
Năm học vừa qua, huyện Trấn Yên có 138 em đạt giải học sinh giỏi các cấp, trong đó cấp tiểu học và trung học cơ sở có 117 em đạt giải. Học sinh giỏi cấp huyện là 91 giải, học sinh giỏi cấp tỉnh là 26 giải, trong đó có một giải nhất. Cấp trung học phổ thông có 21 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 4 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích. Ngành giáo dục Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn để tăng tỷ lệ học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó sử dụng 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia để ưu tiên bố trí cho các dự án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là sự quan tâm rất lớn của nhà nước trong việc đầu tư nguồn lực để xử lý khắc phục hậu quả thiên tai. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, trước mắt tập trung nguồn lực để xử lý cấp bách những điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Bên cạnh nguồn vốn trung ương, các địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp khác để xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bằng nhiều giải pháp, kể cả công trình và phi công trình. Về lâu dài cần nghiên cứu tổng thể kỹ lưỡng, nếu cần thì mời cả chuyên gia nước ngoài để đánh giá tình hình xâm thực, diễn biến sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông hiện nay. Từ đó lập các dự án tổng thể bảo vệ bờ biển, xác định lộ trình, nguồn lực. Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệt huyết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là thể hiện lòng yêu nước, làm cho quốc phú dân cường. Đã đến lúc phải đi ra thế giới, chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam. Một giấc mơ quốc gia vĩ đại sẽ làm nên các doanh nghiệp vĩ đại, những con người vĩ đại. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết số ra hôm nay. Khởi nghiệp không thuần túy là một con đường kiếm sống, tạo dựng sự nghiệp mà còn là một triết lý sống, khẳng định mình, thử thách bản thân. Tài nguyên thiên nhiên khai thác đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt, nhưng sự sáng tạo của con người chính là tài nguyên vô hạn. Chỉ khi nào hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa những ước mơ và hoài bão, thì những tiềm năng của tương lai, những nguồn lực là tài nguyên vô hạn mới có thể khôn lớn, đi ra thế giới và chinh phục thế giới. Một ước mơ khát vọng khó có thể trở thành hiện thực nếu như không được cởi trói bằng việc phải thay đổi nhận thức về quản lý nhà nước, về khởi nghiệp. Thời gian gần đây, hàng loạt vụ tín dụng đen bị vỡ kéo theo nhiều hệ lụy về trật tự an toàn xã hội khiến dư luận không khỏi lo ngại. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều cảnh báo về hình thức cho vay này. Thông tin trên báo Hà Nội mới. Hoạt động tín dụng đen như vòi bạch tuộc lan rộng từ miền Bắc vào miền Nam với những tờ rơi quảng cáo cho vay không cần thế chấp, lãi suất 20-30% một tháng, thậm chí 40% một tháng, đăng ký kinh doanh dưới hình thức dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính. Mức lãi suất áp dụng đối với hình thức cho vay kiểu tín dụng đen này rất cao, đều trên dưới 200% năm. Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, có sự biến tướng tín dụng đen qua vay online, nên Ngân hàng Nhà nước đang tích cực rà soát để đề xuất chính phủ biện pháp quản lý hiệu quả. Tuy tín dụng đen không thuộc quyền quản lý, song Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát nắm bắt tình trạng này để kiến nghị chính phủ, chỉ đạo các bộ ngành liên quan có giải pháp quản lý chung hoạt động tín dụng, tránh tín dụng đen tràn lan. Cứ ngỡ những chuyện đánh nhân viên hàng không tại sân bay hay hành hung y bác sĩ, bệnh nhân ngay tại các bệnh viện đã chấm dứt, không ngờ lại vẫn tiếp diễn trong những ngày qua. Khắp cả nước, những năm qua xảy ra rất nhiều vụ hành hung y bác sĩ ở nhiều tỉnh thành. Sự dã man, tính chất hung bạo thể hiện rõ khi những kẻ côn đồ không chỉ ngăn chặn y bác sĩ làm nhiệm vụ cứu người, mà còn hành hung y bác sĩ và cố ý gây thương tích, sát hại người khác. Còn ở sân bay, dư luận chưa quên hình ảnh hai người đàn ông, một người túm cổ áo nữ nhân viên hàng không, trong một người đàn ông còn lại cầm ví đánh vào đầu nhân viên ngay tại sân bay Nội Bài vào tháng 10 năm 2016. Một đất nước văn minh, thượng tôn pháp luật không thể để cho côn đồ lộng hành ở những nơi cần bảo đảm an ninh trật tự nhất. Mức án chờ những kẻ côn đồ nói trên hy vọng sẽ là cảnh báo mạnh mẽ hơn cho những kẻ có máu côn đồ quen tranh đoạt hơn thua bằng vũ lực.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, các nhà lãnh đạo thế giới đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, với các vấn đề tập trung thảo luận như kinh tế và thương mại toàn cầu, biến đổi khí hậu. Tại cuộc họp, lãnh đạo một số quốc gia đã bày tỏ lo ngại về các mối quan hệ thương mại căng thẳng. Một số khác cho biết họ muốn tái khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại tự do. Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra vào tháng 11, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo hội nghị không đưa ra tuyên bố chung do những bất đồng trong vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng bên lề hội nghị G20, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sự ủng hộ đối với liên minh giữa ba công ty ô tô Mitsubishi, Renault và Nissan vừa được củng cố mới đây sau sự ra đi của Chủ tịch Carlos Ghosn. Ông Abe khẳng định liên minh ba công ty ô tô này là biểu tượng của sự liên kết công nghiệp giữa Nhật Bản và Pháp. Phía Tổng thống Pháp cho biết các thủ tục pháp lý với cựu Chủ tịch Ghosn sẽ được giải quyết hợp lý. Hiện vẫn đang tồn tại những khác biệt giữa Nissan và Renault về cách điều hành công ty, trong khi tòa án Tokyo vừa chấp nhận gia hạn giam giữ cựu chủ tịch của ba công ty này là Carlos Ghosn thêm 10 ngày nữa, tức là tới ngày 10 tháng 12 tới. Ông Ghosn bị các công tố viên Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật quản lý sau giao dịch và công cụ tài chính của nước này. Ông này sẽ đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và bị phạt 10 triệu yên. Cho tới nay, cựu chủ tịch Nissan bác bỏ các cáo buộc khai man thu nhập nhưng thừa nhận đã không khai báo một phần tiền thù lao mà không dự kiến nhận được khi nghỉ hưu. Ngày 30 tháng 11, Ukraine đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với đàn ông Nga trong độ tuổi từ 16 đến 60, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang sau vụ Moscow bắt giữ ba tàu hải quân của Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích động thái này của Kiev, nhưng cũng cho biết Moscow không có kế hoạch đáp trả bằng biện pháp tương tự. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại leo thang sau vụ va chạm giữa tàu tuần tra và tàu hải quân hai nước tại eo biển Kursk hôm 25 tháng 11. Moscow đã bắt giữ ba tàu và các thủy thủ đoàn của Kiev. Trước đó hôm 26 tháng 11, Ukraine tuyên bố thiết quân luật trong 30 ngày tại một số khu vực giáp biên giới với Nga. Ngày 30 tháng 11, bang Alaska của Mỹ đã ban bố tình trạng thảm họa sau trận động đất 7 độ Richter xảy ra cùng ngày. Trận động đất xảy ra tại khu vực cách thành phố Anchorage lớn nhất Alaska khoảng 13 km về phía bắc và ở độ sâu 41 km. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết có ít nhất 8 cơn dư chấn sau trận động đất. Lực lượng an ninh đã được triển khai để đối phó với các tình huống bao gồm đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều tuyến cầu đường và 4 sân bay đã phải đóng cửa. Khoảng 10.000 người đã lâm vào cảnh mất điện. Thống đốc bang Alaska đã ban bố tình trạng thảm họa, đồng thời liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng và phối hợp với các cơ quan phản ứng khẩn cấp.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về thực hiện 3 trọng tâm. Trong đó mục tiêu đặt ra phấn đấu 100% hội nông dân các cấp phải tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, tổ chức đào tạo nghề cho hội viên nông dân. 100% hội nông dân cấp xã mỗi năm phải xây dựng được từ 1 đến 2 mô hình liên kết, hợp tác xã phát triển sản xuất theo chuỗi hoặc hợp tác xã kiểu mới. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chuyên mục Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Vâng, thưa ông, nghị quyết hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề ra mục tiêu phấn đấu 100% các cấp hội nông dân sẽ tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và đào tạo việc làm cho hội viên nông dân. Xin ông cho biết hoạt động này trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì được Hội Nông dân tỉnh Yên Bái thực hiện như thế nào và đã đạt được những kết quả cụ thể gì ạ?
Nhiệm vụ tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân được xác định là một cái động lực để tập hợp vận động nông dân trong giai đoạn mới. Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa 8 đã cụ thể hóa bằng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tư vấn hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015-2020. Thế và các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện với các cái hoạt động như sau. Thứ nhất là hỗ trợ về vốn, rồi tư vấn hỗ trợ nông dân. Thì thông qua cái hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã có trên 685 tổ tiết kiệm vay vốn và thành lập là trên 298 tổ vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Với tổng dư nợ là trên 1.031 tỷ đồng và đáp ứng cho vay trên 30.000 hội viên nông dân. Phát triển cái quỹ hội nông dân cấp tỉnh, đến nay là quỹ hội nông dân thì đã có trên 9,5 tỷ đồng và tổ chức xây dựng được 156 mô hình về kinh tế tập thể phát triển sản xuất kinh doanh. Thế và thứ hai thì là thực hiện cái việc tổ chức dạy nghề, thế và hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật. Trong giai đoạn từ 2013 đến 2018 thì đã tổ chức được là 475 lớp dạy nghề cho trên 15.000 hội viên nông dân. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ về thông tin, rồi là xây dựng thương hiệu và tiêu thụ cái nông sản cho bà con nông dân. Cái thứ tư là cái công tác về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân. Thì công việc này được hội hết sức là quan tâm. Thế và đến nay là các cấp hội đã tổ chức cho trên 2.500 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân.
Thưa ông, xin ông đánh giá việc xây dựng ở các cái xã từ 1 đến 2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết hợp tác xã phát triển sản xuất hoặc là hợp tác xã kiểu mới của các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái ạ.
Hội nông dân thì đã cụ thể hóa nghị quyết bằng cái đề án là nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ hội nông dân trong phát triển kinh tế tập thể. Thế và hội đã ký kết chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Mua Bán, xây dựng được 217 mô hình về kinh tế tập thể. Thế và cũng phối hợp xây dựng và duy trì được 57 hợp tác xã trong lĩnh vực hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ và thương mại. Thế và có thể đánh giá là thực hiện cái nghị quyết lần thứ 12 của Trung ương Hội khóa 6 thì Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã triển khai hết sức là nghiêm túc và bài bản.
Thưa ông, trong thời gian tới để thực hiện tốt các cái hoạt động như là tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo việc làm hay là phát triển kinh tế tập thể, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào ạ?
Tại đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân tỉnh Yên Bái thì đã xác định là cái nhiệm vụ về tư vấn, hỗ trợ nông dân đào tạo nghề là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn từ 2018 đến 2023. Thế và được cụ thể hóa bằng các cái mục tiêu và chỉ tiêu. Ví dụ như là 100% hội nông dân các cấp là tổ chức hoạt động có hiệu quả về công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân, thế và đào tạo nghề. Thế và 100% coi như là tổ chức hội cơ sở là xây dựng được cái mô hình phát triển kinh tế tập thể và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thế và để thực hiện được các cái chỉ tiêu như trên thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thì đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện cái đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hỗ trợ tư vấn cho nông dân. Thế và đẩy mạnh cái hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng như là cái hoạt động tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thế và phát triển và quản lý hoạt động có hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết và các cái chương trình phối hợp với các sở ngành.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm ra mùa hè thu hoặc thu đông, với đặc trưng độ ẩm không khí cao, thời tiết thay đổi đột ngột, chênh lệch giữa nhiệt độ ngày và đêm lớn là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn có hại phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đây chính là thời điểm dịch cúm, sốt xuất huyết, tiêu chảy, viêm đường hô hấp bùng phát. Vì thế cha mẹ cần trang bị cho mình những kiến thức để có các biện pháp phòng tránh đúng cách cho trẻ. Cảm cúm. Trẻ khi mắc cảm cúm có thể sút, nghẹt mũi, đau họng, ho, hắt hơi, nhức mỏi toàn thân. Trong đó, bé sẽ đặc biệt khó chịu khi triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài hơn các triệu chứng khác. Phòng tránh cần luôn giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi, nhất là các vị trí quan trọng như bàn tay, bàn chân, ngực, cổ, đầu. Hạn chế cho bé tiếp xúc với nhiều người, nhất là những người có biểu hiện bị cúm. Tăng cường dinh dưỡng và vitamin C, cho trẻ uống nước đầy đủ để giúp bé có sức đề kháng. Với bé trên 6 tháng tuổi, có thể tiêm phòng cúm cho bé mỗi năm một lần.
Đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm màng kết, và thời điểm giao mùa hè sang thu, thời tiết từ nắng, nóng chuyển sang mưa, độ ẩm không khí cao khi giao mùa, nên khiến cho hệ thống miễn dịch và sức đề kháng bị suy yếu đi nhiều. Cơ thể mất khả năng phòng bệnh nên dễ bị virus gây bệnh tấn công. Bệnh thường có biểu hiện rõ nhất là mắt đỏ và có rử mắt, mi mắt sưng đề, mọng, mắt đỏ, đau nhức, chảy nước mắt. Phòng tránh để chữa bệnh đau mắt đỏ hiệu quả nhất phải phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Vì vậy, nếu không may bị bệnh, tốt nhất bạn nên đưa trẻ đi khám, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Khi ra ngoài phải có biện pháp bảo vệ mắt và tránh tiếp xúc với người bị bệnh.
Viêm tai. Viêm tai đặc biệt là ở trẻ em có nhiều khả năng xảy ra trong mùa đông hơn bất kỳ mùa nào khác. Những thay đổi về khí hậu, đặc biệt là khi không khí lạnh hơn, sẽ tăng khả năng trẻ bị viêm tai cấp tính. Trẻ sẽ thấy đau tai, khó nghe, chảy dịch ở tai, sốt cao, thậm chí là buồn nôn. Về phòng tránh, để trẻ tránh xa môi trường có khói thuốc lá hoặc ô nhiễm, giữ ấm cho trẻ nhỏ, tránh để trẻ tiếp xúc với trẻ bị bệnh. Đặt trẻ ngồi cao khi bú bình, không cho ngậm bình sữa khi ngủ hoặc tránh sữa trẻ vào tai. Giữ vệ sinh cho trẻ luôn sạch sẽ, nhất là bàn tay hay mũi họng. Có thể dùng tăm bông tẩm nước muối sinh lý vệ sinh tai, mũi cho trẻ, nhưng sau đó phải dùng bông tăm sạch thấm khô tai, tránh việc tích tụ nước gây viêm nhiễm.
Sốt phát ban. Sốt phát ban ở bé thường gây ra bởi virus sởi hoặc virus rubella. Bệnh gây ra bởi virus sởi còn gọi là ban đỏ. Bệnh gây ra bởi virus rubella còn gọi là ban đào. Sốt phát ban thường lây truyền qua đường hô hấp khi bé hít thở chung nguồn khí với người bệnh. Đây là bệnh lây nhiễm do virus nên chỉ có thể điều trị các triệu chứng. Bé mệt mỏi, đau đầu, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc mắt, niêm mạc vòng họng, có thể xuất hiện những chấm xuất huyết nhỏ. Ở vị trí gần hai bên cổ, sau tai của bé sẽ xuất hiện hai hạch sưng to và đau. Da bé sẽ xuất hiện những nốt đỏ li ti ở vùng mặt, sau đó lan nhanh ra toàn thân và chân tay. Trẻ bị sốt nổi ban đỏ khắp người, nhiều nhất ở thân mình và tứ chi. Phòng tránh cần cho bé tiêm phòng sởi và rubella theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.
Viêm đường hô hấp. Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, các loại virus hợp bào rất phát triển. Virus này trong không khí và khi xâm nhập vào cơ thể bé sẽ dễ dàng phá vỡ hệ thống đề kháng khi chưa hoàn chỉnh của bé, nhất là hệ hô hấp. Bé có thể đột ngột sốt cao, đau đầu, lạnh toàn thân, đau họng, ho, mệt mỏi, chán ăn, khó thở. Phòng tránh thường xuyên rửa tay sạch sẽ cho bé bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể cho bé và hạn chế đưa bé đến chỗ đông người. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé, không nên cho bé đi bơi ở những bể bơi công cộng hoặc những khu vực vui chơi giải trí dưới nước.
Sốt xuất huyết, bệnh do muỗi truyền có thể xuất hiện quanh năm nhưng phát triển mạnh vào mùa hè và đầu thu, không khí ẩm thấp, bệnh hay gặp ở bé đặc biệt là dưới 10 tuổi. Bé sốt cao đột ngột và liên tục 39-40 độ trong vòng 2-4 ngày, có thể xuất hiện dấu xuất huyết dưới da mọc thành từng đám dài rác, có thể xuất huyết ở niêm mạc miệng, đi tiểu ra máu. Nếu nghi ngờ bé bị sốt xuất huyết, tuyệt đối không cho bé dùng thuốc hạ sốt loại aspirin vì dễ làm tăng nguy cơ chảy máu, nên cho uống thuốc giảm sốt loại paracetamol rồi chuyển ngay tới bệnh viện. Phòng tránh cho bé mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ban đêm lẫn ban ngày. Không để bé ở nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp để tránh muỗi đốt. Thoa thuốc chống muỗi lên vùng da lộ ra ngoài để bảo vệ bé. Đậy kín lu, vại, hồ, bể chứa nước không tạo nơi cho muỗi đẻ và hàng tuần nên cọ rửa với bàn chải để trứng muỗi rơi ra. Thả cá bảy màu diệt lăng quăng. Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch thoáng, không treo quần áo làm chỗ có muỗi trú đậu. Loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, thay nước bình hoa mỗi ngày. Đổ dầu hôi hoặc pha nhiều muối vào bát nước, chống kiến, chân tủ, thức ăn để triệt nơi sinh sản của muỗi, có thể dùng thuốc diệt muỗi.
Tiêu chảy. Tiêu chảy cấp do rotavirus là bệnh thường gặp ở bé vào mùa đông, đặc biệt là bé từ 3 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi. Virus gây tiêu chảy có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường phân, miệng. Thông thường bé sẽ nôn trước, sau khoảng 1 đến 2 ngày thì bắt đầu đi ngoài. Bé có thể ho, sốt nên nhiều cha mẹ dễ nhầm với viêm đường hô hấp, viêm mũi họng, bệnh thường kéo dài 3 đến 7 ngày. Biến chứng nguy hiểm là mất nước, mất muối khá nhiều, dễ dẫn đến trụy mạch, thậm chí tử vong nếu không được bù nước kịp thời. Vì thế, nếu chăm sóc ở nhà, cha mẹ nên cho bé uống dung dịch aerosol theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì, không pha loãng hay đặc quá. Nếu thấy bé mệt quá, nên đưa bé đến bệnh viện để truyền dịch. Phòng tránh, đề phòng bệnh, tốt nhất cha mẹ nên đưa bé đi tiêm vaccine. Mẹ cần đảm bảo vệ sinh cho bé trong ăn uống, thức ăn vừa nấu xong nên cho bé ăn ngay. Ngoài ra cần cảnh giác không cho bé tiếp xúc với những động vật nuôi trong nhà như chó, mèo, chim, gà hay cả những loài vật không có lông khác như là rùa, ốc, ba ba. Bởi đây là những loài động vật thường chứa mầm bệnh có thể lây truyền từ động vật qua bàn tay vào thức ăn.
Viêm tiểu phế quản. Viêm tiểu phế quản là tình trạng sưng và chất nhầy tích tụ trong đường dẫn khí phổi nhỏ nhất. Viêm tiểu phế quản xảy ra do một loại virus phát triển mạnh vào mùa thu đông có ảnh hưởng đến trẻ em chủ yếu dưới 2 tuổi. Nó thường lây lan từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi và họng của người mang virus. Cha mẹ không nên chủ quan khi thấy bé có những dấu hiệu như ho, chảy nước mũi trong, sốt vừa hoặc cao. Sau 3 đến 5 ngày thì bé ho ngày một nhiều, xuất hiện khó thở, khó rít. Nếu bé có dấu hiệu bệnh nhẹ, chú ý cho bé ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước để tránh thiếu nước. Để giúp bé dễ thở và bú tốt hơn thì cần làm thông thoáng mũi cho bé, có thể bằng cách nhỏ một vài giọt nước muối sinh lý. Khi bé có dấu hiệu nặng như khó thở, bú kém, tím tái, có biến chứng, cần cho bé nhập viện để điều trị. Phòng tránh, rửa tay bằng xà phòng trước khi săn sóc con, không hôn con, tránh để bé sơ sinh 2 đến 3 tháng tuổi tiếp xúc với môi trường đông người hoặc môi trường không khí quá tủ hãm. Nếu bé bị sổ mũi nên thường xuyên hút và rửa mũi cho con bằng dung dịch sinh lý nhằm ngăn chặn virus xâm nhập xuống khí phế quản. Không cho con tiếp cận với những người đang có chứng sổ mũi hoặc dùng chung các dụng cụ của bé khác, không hút thuốc trong phòng của bé.
Quai bị, diễn biến bệnh thường nhẹ, bé có thể hơi sốt, mệt mỏi, ho, sau đó sưng, đau một bên mang tai rồi đau cả hai bên. 5 đến 7 ngày sau bệnh có thể tự hết nếu diễn biến thông thường. Quai bị là một bệnh lành tính, tỷ lệ biến chứng là 1 trên 1.000. Bé trai có thể bị viêm tinh hoàn xuất hiện trong khoảng 7 đến 10 ngày sau khi sưng tuyến mang tai. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng viêm nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến ống dẫn tinh, một trong nhiều nguyên nhân gây vô sinh. Ngoài ra bé cũng có thể bị viêm não, màng não xảy ra vào ngày thứ 3 đến thứ 10 với các triệu chứng sốt cao, nhức đầu, ói mửa, đôi khi có co giật. Nếu đang mắc quai bị mà bé có biểu hiện bất thường như đau tinh hoàn, sờ rắn lại ở bé trai, đau bụng dưới ở bé gái hoặc thấy đau đầu nôn thì cần đến bệnh viện để kiểm tra sớm. Về phòng tránh, chống lạnh cho bé, mũ áo, khăn quàng, tắm nước nóng và đeo khẩu trang chống bụi cho bé, thay trang phục cho bé phù hợp với nhiệt độ bên ngoài. Hạn chế cho bé ra ngoài lúc trời có sương gió, thường xuyên làm thông thoáng đường thở, vệ sinh mũi họng cho bé bằng nước muối sinh lý, cho bé ăn uống đầy đủ chất có năng lượng, chống lạnh và súc miệng nước muối hàng ngày, vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng khí.
Bệnh thủy đậu. Thủy đậu là bệnh lây nhiễm do một loại siêu vi mang tên là VZV gây ra. Khi một người mang siêu vi thủy đậu nói, hắt hơi hoặc ho thì các siêu vi đó theo nước bọt nước mũi bắn ra ngoài tan thành bụi. Người khác hít phải bụi đó sẽ lây bệnh ngay. Thủy đậu là loại bệnh thường gặp nhất và dễ nhận biết nhất ở trẻ nhỏ. Thông thường từ lúc nhiễm phải siêu vi đến lúc phát ra bệnh được gọi là thời gian nung bệnh hoặc ổ bệnh khoảng 2 đến 3 tuần. Biểu hiện của bệnh chỉ xuất hiện sau 10 đến 21 ngày từ khi nhiễm virus. Giai đoạn đầu trẻ có thể biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, tiếp theo trẻ xuất hiện những nốt hồng ban, phỏng nước, sau 2 đến 3 ngày mụn có thể đóng vẩy. Phòng tránh tiêm vaccine phòng thủy đậu, tất cả trẻ em từ 12 đến 18 tháng tuổi được tiêm một lần. Trẻ em từ 19 tháng tuổi đến 13 tuổi chưa từng bị thủy đậu lần nào cũng tiêm một lần. Trẻ em trên 13 tuổi và người lớn chưa từng bị thủy đậu lần nào thì nên tiêm 2 lần, nhắc lại cách nhau từ 4 đến 8 tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn. Muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài. Họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.